chuẩn bị vào lúc chết. Tâm điểm của sự giảng dạy: sự hành đạo và học đạo phải tạo ra một thái độ rộng lượng liên tục. Chúng ta tặng và đặt dưới quyền sử dụng của tất cả các chúng sinh năng lực của thân, lời nói và tâm chúng ta. Chúng ta đặt nó trong tay Thầy và Tam Bảo để phục vụ chúng sinh. Chúng ta phải học, suy nghĩ và thiền với thái độ đó. Như vậy chúng ta bỏ được mọi lợi ích riêng tư, mọi hy vọng ích kỷ. Sự tu của chúng ta chỉ mục đích giúp tất cả các chúng sinh không trừ ai. Họ đã từng là cha hay mẹ chúng ta vào một lúc nào đó. Vậy chúng ta tu với một tâm đầy tình thương và từ bi, không có chút lợi riêng nào. Như thế các khó khăn có thể xuất hiện không còn bị xem như riêng tư, nhưng được xem như những khó khăn trong sự thực hiện hoạt động vị tha ấy. Cách thấy ấy cho ta thêm nghị lực, kiên trì và sức mạnh để thăng qua cuộc thử thách, để vượt qua khó khăn và tiếp tục thực hiện ước nguyện của ta. Sự mong tất cả chúng sinh thành Phật. Nếu ta gặp một trở ngại và luôn hy vọng đạt được một điều tốt cho riêng mình, ta sẽ ngã gục, không cố gắng được nữa và rất khổ. Nếu ta rời bỏ cái tâm sở hữu đối với thân, lời nói với tâm ta và tự xem không phải là chủ nhân mà là người quản trị cái năng lực ấy, chúng ta sẽ không khổ. Chúng ta sẽ ra sức hoàn thành công việc trong đó ta đã dấn thân. Nếu không, tất cả các khó khăn tạo thành một sự siết chặt quanh cái tôi than khổ, bị mệt, kiệt quệ, mất tinh thần. Đó là nguồn gốc của nhiều mệt mỏi, buồn khổ. Nếu chúng ta rời bỏ thái độ ích kỷ đó và xem thân, lời nói và tâm là những dụng cụ để phục vụ chúng sinh, tất cả các khó khăn gặp phải sẽ là những nguồn năng lực thêm vào, chứ không phải là những nguồn gốc của khổ hay mất tinh thần. Đôi khi, chúng ta có thể có cảm giác là một người bắt đầu, không biết về Đắc Ma là bao nhiêu, không nắm được tất cả các sự vi tế của triết lý đạo, cảm thấy hơi lạc lõng và lạc hậu đối với biết bao nhiêu điều. Điều quan trọng là nắm được trọng điểm của sự giảng dạy và áp dụng nó. Nếu chúng ta làm theo những điều đã được trình bày thì không có phép tu nào cao hơn. Không cần phải đi tìm xa hơn, bởi đó là trọng điểm của sự tu. Phải làm việc để luôn phát triển niềm tin và lòng thành kính đối với Thầy và Tam Bảo. Phải tin chắc rằng tâm ta, tâm giác ngộ, tâm Phật không tách rời. Cùng lúc chúng ta phải phát triển tình thương và từ bi đối với tất cả các chúng sinh trong tất cả các hoạt động mà ta có thể làm. Vậy nếu ta không thích đào sâu tất cả các điều vi tế trong triết lý đạo và nắm những gì cơ bản, ta phải tin rằng chúng ta đang trên Bồ Tát Đạo và dần dần đi về giác ngộ. Tất cả các hành động của chúng ta, vì động cơ của ta là đúng, sẽ là những hành động của Bồ Tát và là những chặng đường đi về giác ngộ. Nếu chúng ta theo một phép tu rất đơn giản, như ví dụ trì chú Quan Âm Bồ Tát, nếu chúng ta tập hợp nhau để trì chú và chỉ đọc dù chỉ một sâu chuỗi, tức khoảng 100 lần, công đức người này cộng với công đức người khác sẽ nhân lên. Nếu 1.000 người hội lại và mỗi người đọc 100 lần chú Quan Âm Bồ Tát, sau cùng mỗi người sẽ tạo được năng lực của 100.000 lần đọc tụng. Sự tu cùng nhóm ấy rất cần thiết vì hiệu quả được nhân lên bởi số người tham dự. Như vậy, cái có vẻ là một hành động đơn giản, gần như quá đơn giản, chính là nguyên nhân của giác ngộ, vì trong hành động ấy là thái độ đúng. Chắc chắn là phải chết. Tất cả chúng ta vào một lúc nào đó sẽ đối diện với kinh nghiệm chết, lúc đó một số điều sẽ giúp chúng ta, một số khác sẽ hại chúng ta. Điều giúp ta bây giờ là sự tu theo Phật Pháp trong đời ta. Điều hại ta là những hành động xấu đã làm cũng trong đời ấy. Điều duy nhất mà ta có lẽ có thể làm được đó là nuối tiếc đã không làm những gì cần vào lúc thích hợp, phải ngừng sống trong ảo huyễn, tự lừa dối bằng cách muốn quên đi rằng ta sẽ chết. Bằng mọi cách, chúng ta cũng không thể thoát chết, và muốn không biết tới nó sẽ không giúp gì cho ta. Ngay từ bây giờ, ta phải chuẩn bị cho điều đó bằng cách phát triển các đức tính kể trên và rời bỏ tất cả các thái độ thúc đẩy làm những việc xấu. Tất cả những hành động ấy sẽ hết sức tai hại vào lúc chết. Ngay bây giờ, ta phải phản ứng, lúc chết sẽ quá trễ. Cho dù ta có nhận ra sự có lý của những điều ấy, ta sẽ không làm được gì. Cần phải sáng suốt trước thực tế ấy, bỏ đi ảo huyễn rằng lúc đó ta sẽ giữ được cách cư xử như hiện nay, rằng ngày mai chưa chết đâu và ta sẽ có thời giờ chuẩn bị sau này. Có khi ta gặp khó khăn về tiền bạc, nếu ta gặp lúc ấy một người cho ta 100.000 franc, mọi sự khá lên ngay và chúng ta cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhưng điều này tuyệt đối không thể so với sự đọc chỉ một money lúc chết với thái độ đúng. Trong số những gì ta có thể xem là hết sức lợi ích trong đời này, có lẽ tiền là tinh túy, nhưng nó không thể có chung một chút giá trị nào với kết quả của sự đọc chỉ một câu chú vào lúc chết. Nếu vào lúc ấy tâm thức của ta ở trong dòng trí hướng giác ngộ, trong dòng của tình thương và từ bi, nếu nó mong muốn giải thoát cho tất cả các chúng sinh, so với đó, không một của cải vật chất nào có thể quý báu như thế. Tất nhiên, phải có thái độ đó lúc chết, nhưng ta chỉ có được nếu trước đó ta đã phát triển nó trong đời ta. Ngay lúc đó, những của cải vật chất vốn có vẻ rất quan trọng trong đời ta sẽ không lợi ích gì. Đúng vậy, sự che chở mà ta có thể được hay sự dễ chịu mà ta có thể cảm thấy được lúc chết không thuộc lãnh vực vật chất mà thuộc lãnh vực tâm linh. Ta không thể mua sự che chở của tam bảo, không thể mua bảo hiểm để không bị đau đớn tan nát lòng trước cái chết. Chỉ có sức mạnh tâm linh và niềm tin nơi tam bảo mà ta có được nhờ tu trong đời ta mới thực sự giúp ta. Cầu lại tam bảo. Chúng ta hãy tự xem mình là những người thường và hay có khuynh hướng nghĩ rằng sự tu của mình không thể giúp chúng sinh vì ta cho rằng gần như không chứng đắc gì. Cách nghĩ này sai và thực ra là một hình thức của sự kiêu, vì nghĩ rằng ta có thể giúp chúng sinh với sức của chính mình là một dấu hiệu kiêu lớn. Nghĩ rằng chúng ta không có khả năng giúp họ cũng là kiêu. Chúng ta chưa là người cứu cả thế gian mà. Thực ra, tu không phát triển khả năng cứu chúng sinh của ta. Tu là cúng nghị lực của thân, lời nói và tâm ta cho tam bảo. Chúng ta cầu lạy tam bảo bằng lòng tin và niềm thành kính của ta để hoạt động vị tha và có ích được thực hiện. Điều quan trọng lúc bấy giờ không phải là hết sức mạnh mẽ, mà là có một lòng từ bi sâu xa và một niềm thành kính lớn. Từ bi sẽ khiến chúng ta cầu chúc điều tốt lành cho chúng sinh. Một lòng thành kính sâu xa gây nên hoạt động vị tha của tam bảo. Khi người ta tập trung sự sống vào sự thương mình, người ta làm cái tôi mạnh thêm. Ngược lại, hoạt động lợi tha phải là buông bỏ mọi ý muốn của cái tôi để tự dâng cho sự ban phước của tam bảo. Đó là phục vụ tam bảo mà không còn ý muốn riêng tư. Nếu ta đi vào hướng bên kia, ta tự nhủ, ta phải làm điều này, phải tu pháp môn này, ta đi về giác ngộ, ta sẽ giải thoát chúng sinh. Rốt cuộc, trung tâm của điều ấy không còn là bao nhiêu nữa, mà là cái tôi. Với thái độ ấy, chúng ta củng cố sự nắm bắt sự vật cho chấp ngã. Và khi ta củng cố nó, ta đi vào mạng lưới của hy vọng và sợ hãi. Chúng ta tạo hy vọng sẽ thực hiện được sự thách thức lớn đó. Tạo nỗi sợ sẽ không làm nổi và nhiều xáo trộn trong tâm. Chúng ta cũng có thể rơi vào một cực đoan khác là gắn bó với một quan điểm hay một ý niệm về sự hoàn hảo, chúng ta có thể trở nên rất cứng ngắc, muốn áp dụng quan điểm ấy cho tất cả chúng sinh vì nghĩ rằng đó là vì hạnh phúc của họ. Chúng ta biến thành một người hết sức không lay chuyển được, và rốt cuộc một kẻ kiêu căng khủng khiếp. Ngay từ đầu phải rất cảnh giác đối với sự phát triển thái độ vị tha của chúng ta. Đây không phải là một sự thách thức cá nhân mà ta biểu dương. Phải tự phó thác chỉ cho Tam Bảo và bỏ đi các quan điểm ích kỷ của ta. Cái chết không đuổi theo các mái tóc bạc một cách đặc biệt. Những người trẻ có thể nghĩ rằng họ có nhiều thì giờ hơn những người cao tuổi, nhưng một cách tuyệt đối điều này không thật. Chúng ta không biết giờ chúng ta sẽ chết, và trẻ hay già cũng không bảo đảm cho ta rằng ta sẽ chết sớm hơn hay chậm hơn. Tuổi tác không làm gì được trong vấn đề này. Làm những lời cầu chúc, ngoài sự ý thức rằng chết có thể đến bất cứ lúc nào, cần phát triển sức mạnh của lời cầu chúc. Tất cả những gì chúng ta có thể thực hiện được sinh ra từ một lời cầu chúc. Khi chúng ta ý thức được sự đau khổ của các chúng sinh, và đặc biệt đau khổ do sự sinh ra, sống và chết, chúng ta trở nên rất nhạy cảm trước sự đau khổ của tất cả các chúng sinh. Chúng ta bèn phát triển một sự từ bi, khiến chúng ta không chịu để chúng sinh khổ, và chúng ta cảm thấy tình trạng khẩn trương. Phải làm một điều gì, phải làm với nỗi khổ của họ, và dĩ nhiên chúng ta làm những gì được với tất cả các lợi điểm của chúng ta. Về những thiếu thốn và giới hạn của chúng ta, ta cố phát triển những lời cầu chúc sâu xa để có thể một ngày kia giải thoát cho chúng sinh. Đó là lời cầu chúc sâu xa rằng tất cả chúng sinh thoát khỏi những điều kiện dẫn họ đến sự sinh ra, và do chính đó trải qua những đau khổ của sự sống và chết. Đó là sự mong muốn giải thoát họ khỏi sự ràng buộc và ngu si ấy, để tất cả họ vào một lúc này hay lúc nọ gặp được sự giảng dạy giúp họ phát triển trí hướng giác ngộ, hiểu được bản chất đau khổ của sự sống do nhân duyên và cố thoát khỏi. Phải làm sao cho họ không còn ham thích cái ảo huyễn đau đớn là thế gian này. Không được làm lời cầu chúc đó một cách ngẫu nhiên. Đây là một thái độ sâu xa của tâm khiến ta làm những lời cầu chúc vô hạn cho sự lợi ích của chúng sinh. Ta phải phát triển chúng nữa và nữa để thái độ ấy trở thành một bản chất thứ nhì. Sự tu sẽ tựa như một giấy thông hành vào lúc kinh qua nỗi đau của sự chết. Ở thế gian này, muốn đi xa phải mua vé hay một giấy nhập cảnh. Lúc chết, nhập cảnh cho các cõi cao hay để được giải thoát, không thể được mua bằng cách đó. Nó chỉ là kết quả sự tu của chúng ta. Sự tu sẽ giúp ta vượt biên giới của sự chết và đi về một cõi cao hơn. Khi Joho Apiksa trở về Tây Tạng, sau khi ở đó nhiều năm để giảng dạy, những người Ấn Độ hỏi ông thấy ở đấy ra sao. Câu hỏi đầu tiên của họ là: ai là người mạnh nhất ở Tây Tạng, có nhiều ảnh hưởng nhất theo ngài? Joho Apiksa trả lời: Milarepa. Những người Ấn Độ hỏi ngài tại sao. Joho Apiksa trả lời: vì ông ấy không sợ chết nên ông ấy là người mạnh nhất ở Tây Tạng. Ông đã tu và đã thoát khỏi các sợ hãi mà người ta có thể đối với cái chết. Khi những người Ấn Độ hỏi ngài ai là người giàu nhất Tây Tạng, Joho Apiksa trả lời: vị thiền giả nhỏ của Karak, Karak Gumsung. Chính vị này tự cho mình tên là vị thiền giả nhỏ. Có điều là ở Tây Tạng, các tu sĩ rất vui khi được gọi là Gomchen, vị thiền giả lớn. Ông thì tự riễu mà lấy tên thiền giả nhỏ. Thực ra tu sĩ này sống trong một động, không có gì cả. Ông thiền mà không chút luyến ái vật chất. Joho Apiksa nói về ông rằng: đó là người giàu nhất Tây Tạng. Ông ấy đã tích một kho tàng tâm linh sẽ ích lợi cho ông sau khi ông chết hơn mọi của cải vật chất. Đó là hai nhập cảnh mà chúng ta phải cố có trên hộ chiếu tâm linh của chúng ta: thoát khỏi sự sợ chết nhờ tu đúng và tin Tam Bảo, đạt được một sự giàu có tâm linh và không gắn bó vào của cải vật chất. Hiện nay chúng ta rất phụ thuộc vào chung quanh chúng ta. Chúng ta có được sự quân bình do chúng ta quen với những gì chung quanh. Chúng ta có thân thể, có những điều làm móc, bạn bè, tiền bạc, của cải của ta. Các thứ ấy che chở ta đến một giới hạn nào đó và tạm thời. Tuy nhiên chắc chắn lúc chết, các thứ ấy sẽ bị xáo động và phá hủy. Chúng ta sẽ ở trong một tình huống hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ không còn có thân vật chất, vì tâm đã rời bỏ nó, và ta sẽ có một loại thân tâm linh rất khác thân mà ta thường có. Những gì chung quanh bạn bè, thân nhân sẽ vắng mặt. Các phản ứng được yên tâm do của cải vật chất sẽ không có nữa. Vì các của cải ấy đã biến mất, ta sẽ thấy mình trong cái vỏ khác, với một tâm trạng hoàn toàn khác. Sự có vẻ vững của chúng ta hiện nay là do những điều kiện quen thuộc. Khi các điều kiện ấy đổi, tâm sẽ bơ vơ lạc lõng, bị mất đi sự vững vàng. Đó là một sự thay đổi toàn bộ, tựa như một cư sĩ quen mặc thường phục, sống một cách thông thường, nay mặc áo tu. Từ hôm trước sang hôm sau, y phục đã thay đổi, thái độ của tâm đã đổi, khung cảnh sống đã đổi. Có một sự thay đổi thế giới mỗi ngày và một sự thay đổi hoàn toàn của tâm trạng. Lúc chết sẽ hơi như vậy. Đó là một sự thay đổi hoàn toàn của những gì quanh ta, làm tâm mất đi sự vững vàng. Phép tu Quan Âm Bồ Tát và những lời chúc để được tái sinh vào cõi Cực Lạc. Sự tu lý tưởng là sự tu làm phát triển một tâm trạng vị tha, tình thương và từ bi. Cách tốt nhất để phát triển tâm trạng ấy là phép tu Quan Âm Bồ Tát, sự biểu hiện của lòng từ bi của tất cả các chư Phật. Ngài là Sambuddhagaya, dịch giả báo thân của sự từ bi của tất cả các chư Phật, tức là sự biểu hiện của tất cả các đức tính của các Phật hội tụ lại trong một nơi và ở một đối tượng. Phép tu ấy cho những kết quả lớn. Nó cho phép phát triển những đức tính tình thương và từ bi vốn ở nơi ta, không được khai thác hay không hiển lộ ra, và phát triển một niềm tin không thể bị phá hủy được nơi những đức tính che chở của Bồ Tát Quan Âm. Niềm tin này sẽ theo ta lúc ta chết. Câu chú của Bồ Tát Quan Âm vốn là sự biểu hiện bằng lời của cái thực tế từ bi ấy hết sức mãnh liệt. Nếu một người đầy niềm tin nơi các đức tính của câu chú này, đọc nó với một lòng từ bi sâu xa đối với tất cả các chúng sinh, người ấy có thể giải thoát cho chúng sinh của sáu loài. Không phải thiếu câu chú, mà là thiếu niềm tin và lòng từ bi nơi chúng ta. Nếu ta có thể tu như thế, chúng ta có thể dần dần thoát mọi sự sợ hãi trước sự chết không thể tránh khỏi. Với nghị lực ấy trước khi chết, chết sẽ là giải thoát cho chúng ta. Vì song song với phép tu Quan Âm Bồ Tát, chúng ta đã cầu chúc tái sinh vào cõi Cực Lạc, đất của Đại Lạc. Cõi Cực Lạc là nơi biểu hiện của sự chứng đắc của Phật A-di-đà. Bồ Tát Quan Âm, vị Bồ Tát của lòng từ bi, là một ứng thân của Phật A-di-đà. Nhiệm vụ của Ngài là hướng dẫn và cầu xin giùm. Liên hệ ấy chúng ta phải phát triển trong khi tu tập. Chúng ta sẽ phát triển từ bi nhờ phép tu Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta cũng xin Ngài dìu dắt ta về đất thanh tịnh của Phật A-di-đà. Chúng ta sẽ xin Ngài giúp chúng ta lúc chết, để Ngài đưa ta từ thế giới mà chúng ta từ bỏ về thế giới Đại Lạc, là cõi Cực Lạc. Phải thực sự phát triển lòng mong ước được tái sinh nơi cõi Cực Lạc, và kết hợp toàn bộ này trong một phép tu duy nhất, phát triển từ bi bằng phép tu Quan Âm Bồ Tát và lời cầu chúc lúc chết được tái sinh nơi cõi Cực Lạc. Tôi nói lên điều này vì với kinh nghiệm của chính tôi, đó là cách tốt nhất mà tôi tìm thấy để chống lại sự sợ chết. Nếu điều này đã giúp ích cho tôi nghĩ rằng nó cũng giúp ích cho quý vị. Sự thành tựu của kiếp sống tu hành này, của tất cả niềm tin này, của tất cả mong ước này mà chúng ta đã phát triển là lúc chúng ta chết. Lúc đó sẽ không phải là một lúc buồn, mà ngược lại là một lúc vui, lúc giải thoát. Trong những lúc sau cùng ấy, chúng ta sẽ cởi bỏ tất cả những gì giữ chúng ta lại trên thế gian này, tất cả những gì rốt cuộc có thể làm chúng ta xa lìa sự cầu chúc tái sinh vào cõi cực lạc. Trước hết, chúng ta cúng dường sự luyến ái thân của ta. Chúng ta rời bỏ nó khi cúng nó cho Phật A-di-đà. Nếu ta cũng có thể chia sẻ vật chất cho chúng sinh, phân phát của cải, những gì ta có cho họ và làm cho họ hưởng được những hành động thiện của chúng ta thì tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là rời bỏ gắn bó đối với của cải mà ta có thể có trong đời này. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta sẽ cúng hết cho Phật A-di-đà. Kể cả sự luyến ái đối với gia đình, thân nhân, chúng ta sẽ rời bỏ tất cả những gì chung quanh ta và tự đặt dưới sự bảo vệ của Phật A-di-đà. Như vậy, không có gì can thiệp vào sự hướng tới cõi cực lạc ấy, không có gì ẩn ý phía dưới thu hút ta chỗ này hay chỗ kia. Chúng ta hoàn toàn giải thoát mọi sự ràng buộc, ép buộc gắn liền ta với thế gian này. Như vậy, tâm ta hướng về cõi cực lạc, về Phật A-di-đà. Kết quả là vào lúc chết, việc ấy xảy ra một cách tự nhiên. Có một sự chuyển tâm thức trong khi thực hành một phép tu. Nhưng phép tu ấy chỉ là một cái gì nâng đỡ ta. Quan trọng hơn, phép tu hay mọi kỹ thuật là lời cầu chúc sâu xa mà ta phát triển. Và dù ta không nắm vững được phép tu, tâm ta vẫn chuyển đến cõi cực lạc một cách tự nhiên, nếu nó vẫn hướng về cõi ấy. Sự sinh ra nơi cõi cực lạc được tượng trưng bằng một sự xuất hiện kỳ diệu trong một hoa sen. Điều này có nghĩa là ta thăng hoa, sự sinh thông thường, thoát khỏi các điều kiện thông thường của cuộc sống này, như đi vào một tử cung. Khi chúng ta xuất hiện nơi cõi cực lạc, ta không mang hình tướng một trẻ nhỏ sẽ lớn lên dần đến trưởng thành. Chúng ta đã tức khắc có ngay một thân giống như thân Phật A-di-đà. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là sự biểu hiện của chúng ta là sự biểu hiện của thân ảo quyển của Nirmakaya, thân ảo quyển giác ngộ. Về bản chất, chúng ta không tách rời Quan Âm Bồ Tát. Tâm ta mang những đức tính trí huệ và từ bi của Ngài. Vậy tâm sáng suốt trong lúc cuối cuộc đời sẽ hết sức quan trọng, và vì thế chúng ta phải chuẩn bị cho lúc đó suốt cuộc đời này. Cõi cực lạc thực sự duy nhất, ở giữa là Phật A-di-đà biểu hiện hoạt động giác ngộ của Ngài theo nhiều cách. Từ tim Ngài, từ bàn tay mặt và bàn tay trái của Ngài tỏa ra lần lượt những tia sáng. Những tia ấy biến thành Guru Rinpoche, dịch giả Ngài còn được gọi là Padmasambhava hay Phật Liên Hoa Sanh, thành Quan Âm Bồ Tát và Tara, vị giải thoát cho chúng sinh, dịch giả Phật Mẫu Tara. Số lượng các ứng thân cơ bản ấy gia tăng vô hạn và tỏa ra trong mọi thế giới để làm việc cho lợi ích của tất cả các chúng sinh. Ngay trên đất đó là nơi biểu hiện của hoạt động giác ngộ của Phật A-di-đà. Chúng ta có thể dần dần bỏ đi tất cả các màn che lấp tâm ta còn lại cho đến khi thành Phật. Đó là một nơi đại lạc, vì đại lạc là đặc tính của tâm giác ngộ. Nơi đó không có một dấu vết bé nhất của đau khổ, cả cái tiếng khổ cũng không được biết tới. Trong chỗ đó, tất cả các ước nguyện của ta đều thành tựu lập tức, không có bất mãn. Ví dụ, nếu chúng ta cần có chỗ để sống, những nhà tự nhiên xuất hiện, bằng ăn luôn được dọn ra, chúng ta có thể ăn bất cứ lúc nào, và tất cả những gì ta thấy cần đều có ở đó một cách tự phát. Và từ cõi cực lạc, người ta có thể đi về những đất khác, nơi biểu hiện của các vật khác. Chúng ta có thể đến các nơi ấy để nhận lãnh các sự giảng dạy và chỉ dẫn, hầu tiếp tục con đường tâm linh, phát triển tâm linh của mình. Ở cõi cực lạc, sự biểu hiện của sự thực được cảm nhận ở mọi thứ. Điều đó có nghĩa là Đắc Ma ở mọi nơi. Chúng ta có thể hưởng được sự biểu hiện của thực tế một cách trung thực trong mọi tình huống. Chúng ta có thể hưởng Đắc Ma luôn luôn trong hoàn cảnh đó. Không khó khăn hay đau khổ, luôn luôn có sự giảng dạy, sự biểu hiện của thực tế. Chúng ta tiến bộ rất nhanh trên con đường giác ngộ. Chúng ta thoát khỏi những màn che cuối cùng và hoạt động của ta vì lợi ích của tất cả các chúng sinh phát triển cho đến khi giác ngộ. Thiền, để sống đời này một cách có ích, chúng ta phải gặp Phật Pháp. Khi chúng ta đã gặp nó, phải bắt đầu nghiên cứu nó. Nhưng sự học không, không đủ. Quả vậy, nếu chúng ta chỉ học nó để tích tụ kiến thức, chúng ta có thể rơi vào kiêu mạn. Kiểu ấy sẽ lớn lên khi ta trở thành một học giả lớn. Bây giờ, chúng ta biết nhiều điều và có thể giải thích với nhiều chi tiết, nhưng vì không một nền tảng thiền nào nuôi nấng cho sự học đó chỉ là một đối tượng của sự hiểu biết và có thể trở thành trò chơi của kiêu mạn. Bây giờ, sự học ấy bị ô nhiễm bởi kiêu mạn, khiến ta có cảm giác biết tất cả và hơn tất cả mọi người. Thái độ đó là do chúng ta học mà không tập thiền. Thiền giúp chúng ta hiểu từ bên trong, thăng hoa hoạt động trí huệ bằng một kinh nghiệm trực tiếp. Kiêu mạn ấy có thể làm ta cho rằng ta biết nhiều hơn thầy và thông minh hơn ngài. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta hiểu sự vật nhiều hơn ngài và biết nhiều chi tiết về triết lý hơn ngài. Nhưng trọng điểm của sự vật ở xa tay ta biết bao. Hồi hướng, phát hành hay đọc các sự giảng dạy là một sự hành đạo, công đức được hồi hướng cho tất cả các chúng sinh. Chúng ta nhìn nhận rằng sự tu của chúng ta đã tạo nên một số đức hạnh. Chúng ta hòa lẫn chúng với những đức hạnh tích tụ từ vô thủy bởi tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đã chứng đắc, và chúng ta cúng dường chúng cho các thầy và tam bảo. Các vị hoan hỷ với sự cúng dường, khiến công đức sinh ra từ hoạt động của chúng ta được gia tăng. Sự gia tăng công đức ấy cho phép chúng ta cúng dường các kết quả của các hành động thiện ấy cho các chúng sinh tràn đầy sáu cõi, để họ thoát khỏi các đau khổ của họ và hướng về giác ngộ. Đó là điều chúng ta làm trong giai đoạn hồi hướng để giúp cho tất cả các chúng sinh không trừ ai. Sau khi hồi hướng, chúng ta ở trong trạng thái chỉ là vui hoàn toàn ở ngoài các khái niệm về chủ thể, đối tượng và hành động. Nghĩa là ở bên ngoài sự việc rằng chúng ta đã làm một hành động mà chúng ta đã hồi hướng công đức cho các chúng sinh khác. Nếu chúng sinh hồi hướng tất cả các công đức đã tích tụ theo cách đó, các hậu quả tốt của các đức hạnh ấy được vô hạn. Chúng ta có được một lợi ích không thể tính được cho tất cả các chúng sinh, tương tự như các sự cúng dường của Bồ Tát Phổ Hiền, vốn bất tận và tràn đầy toàn vũ trụ. Magendin Rinpoche.
Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh,